gọi là càng tin ngưỡng vào tha lực bao nhiêu, càng vượt qua sự đo lường bấy nhiêu. Không nghĩa và vượt qua khỏi nghĩa. Từ pháp nhiên, Thân Loan được nghe rằng tha lực không nằm ở ý nghĩa mà vượt mọi ý nghĩa. Pháp ngữ này được trình bày trong Thân Loan Thánh Nhân Ngữ Tiêu Tức như phần thứ 6 ghi rằng: với Như Lai, tha lực không nằm ở ý nghĩa mà vượt khỏi mọi ý nghĩa. Thánh Nhân quy ngưỡng điều này. Không có nghĩa nào cả, không gì đo lường được cả, cũng không mang ý nghĩa tự lực của hành giả. Tha lực vừa là bổ nguyện, vừa là niềm tin nhất định vãng sanh, ngoài ra vượt lên trên mọi ý nghĩa. Về già, khi viết sách Thân Loan ghi lại những điều này trong những lá thư của mình, Thân Loan giải thích rằng không giới hạn trong ý nghĩa và vượt qua khỏi ý nghĩa chẳng phải sự đo lường về tự lực của hành giả. Chữ nghĩa ở đây dù là nghĩ hay nghĩa đều giống nhau, chỉ con đường chân chánh đạo lý. Nghĩ là phê bình và lý luận. Khi nghĩ thiện thì thiện, khi nghĩ ác thì ác, nghĩa là đo lường tự lực, xong vượt qua khỏi nghĩa, tìm ra con đường chân chính đạo lý, vừa là đạo lý chân chánh về tha lực, vừa là ý nghĩa chân chánh của tha lực. Hơn nữa, vượt khỏi ý nghĩa là tha lực bất tư nghì, tìm ra con đường chân chánh đạo lý, không phải là đo lường tự lực, mà chính là phương pháp tiếp nhận tha lực một cách chân chánh. Như vậy, tha lực chính là năng lực cứu độ bất khả tư nghị của Như Lai, chắc chắn không thể buộc con người. Đây cũng là lời giáo huấn thuộc về tính cách tôn giáo thế giới vậy. Tín tâm chánh nhân. Nguyên nhân chính của lòng tin ở trong sự trái ngược ấy. Sự phân biệt của con người có thể nghĩ bàn, nhưng trí huệ Như Lai là biểu hiện trí tuệ của Như Lai thuộc về bổ nguyện thì vượt lên trên tất cả. Dùng tín tâm để lãnh thọ, không nghi ngờ sẽ có nhân sanh về cảnh giới báo độ. Nhờ có chánh nhân báo độ trong tín tâm, nương theo năng lực từ bổ nguyện của Như Lai, tâm sanh ra trí tuệ. Còn chỉ có năng lực của con người thì không thể được như thế. Chánh tượng mạc hòa tán, Thánh Điển, trang 608. Giải thích: công đức chân thật. Theo Thân Loan, chân thật báo độ là bổ nguyện của Phật A Di Đà hoàn thành một cảnh giới giác ngộ tối cao. Nơi đó, những ai vãng sanh về cũng hoàn thành trí tuệ giác ngộ cao cả của Phật. Nhờ vãng sanh về báo độ mà sẽ thành Phật. Nhưng hiểu rộng hơn, đây vừa là nhân của những ai tín tâm thành Phật, vừa là nhân duy nhất thành Phật, mà không có giáo thuyết nào nói khác hơn. Vì thành Phật, Bồ Tát Pháp Tạng phải trải qua thời gian không biết bao nhiêu lâu, tinh tấn tu hành, tích chứa trí tuệ và từ bi. Thế nhưng, Thân Loan nhận thấy bản thể của lòng tin là trí tuệ Như Lai, nói đúng hơn là chánh nhân thành Phật. Lòng tin được ca ngợi đầu tiên trong tiếng văn loại là chánh nhân chứng đại niết bàn và niềm tin chân như nhất thật rộng sâu như biển cả. Chắc chắn như vậy, với Như Lai, hướng đến niềm tin là đại niết bàn, chúng tử cuối cùng của Phật A Di Đà, với bản thể là đức độ chân thật mênh mông như biển cả. Nói cách khác, hãy có lòng tin thanh tịnh, tâm này không điên đảo và chẳng hư ngụy. Căn cứ vào Huyển Thượng Luận Chú, trong đó Thân Loan giải thích rõ nghĩa của từ chân thật là gì. Với kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho rằng chân thật là tướng trang nghiêm ở cõi tịnh độ, Phật A-di-đà mà kinh điển diễn tả. Công đức ở tịnh độ là chân thật, được giải thích rằng không điên đảo, không hư ngụy. Không có điên đảo. Điên đảo nghĩa là trái ngược hoàn toàn với chân thật. Không điên đảo, theo cách định nghĩa của Thân Loan, là đúng ngay trong niệm đầu tiên gọi là từ pháp tánh thuận theo nhị đế. Có thể hiểu rằng mọi vật đều vậy, có nghĩa chân như. Công đức trí tuệ là sự thể hiển chân lý, cho nên cần phải lìa khỏi sự phân biệt đúng sai từ thực tiễn hành động của mình, bởi vì chân như chính là trí tuệ vô phân biệt, mà lãnh vực vô phân biệt này được gọi là đệ nhất nghĩa đế. Với hàng lượng của tư duy, thật khó mà dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Hậu đắc trí, chân lý tối cực ấy, theo cách nói thế tục đế, Bồ Tát Pháp Tạng thực hành cả nhị đế, cho nên trí tuệ của Ngài lìa khỏi mọi tư duy sai lầm về cái thấy thuộc về mình và người, nên không điên đảo. Không có hư ngụy. Không hư ngụy nghĩa là nhiếp lấy chúng sanh và tiếp dẫn vào cảnh giới cứu cánh thanh tịnh. Cứu cánh thanh tịnh là tịnh độ, cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, lãnh vực lìa xa mọi phiền não. Không hư ngụy là công đức cứu độ, thực thi phương tiện đại bi để tiếp dẫn chúng sanh về tịnh độ. Chữ hư có nghĩa là không thật, chỉ cho thân này vốn chẳng có gì. Ngược lại, chân thật là đầy đủ trạng thái an lạc. Chữ ngụy nghĩa là không đúng, ngược lại hay trái lại với đúng. Ai ai cũng được tiếp dẫn vào tịnh độ, công đức đầy đủ và cuộc sống hoàn toàn an lạc là chân thật, không hư ngụy. Như vậy, tất cả chúng sanh được Bồ Tát Pháp Tạng cứu độ là chân thật. Những hành xử trí tuệ, từ bi là chân như, mà ở thế giới tịnh độ, Đức Phật A Di Đà với từ bi và trí tuệ, Ngài thực thi rất cụ thể, ấy chính là thực, là công đức chân thật. Cái nhân của sự thành Phật. Đồng thời, về niềm tin, Thân Loan cho rằng lòng tin thanh tịnh chắc chắn khiến cho tâm này không điên đảo, không hư ngụy. Vì Đức Như Lai hồi hướng tín tâm này, Bồ Tát Pháp Tạng với tâm chân thật kiến lập cõi tịnh độ, và biểu thị hoàn toàn giống nhau về bản chất thanh tịnh của tịnh độ và công đức từ bi trí tuệ của Phật A Di Đà. Nói khác, Như Lai vừa là bản chất tịnh độ, vừa là công đức từ bi trí tuệ. Niềm tin cho chúng ta, những ai tâm còn đầy phiền não, công đức tín tâm Như Lai tịnh độ, niềm tin ấy nhân là hạt giống Phật, thành Phật. Trong tín văn loại, Thân Loan cho tín tâm này là cái nhân chân chánh, và tâm này là tâm đại bi của Như Lai, chắc chắn rằng là chánh nhân của tịnh độ, chánh tượng mạc hòa tán, ca ngợi và tán dương rằng trí tuệ của lòng tin ấy sẽ là nhân niết bàn. Trí tuệ của lòng tin. Khi thâm nhập vào được trí tuệ của lòng tin, phải dùng thân này để báo ân Phật. Tất cả chúng sanh, miễn có lòng tin, sẽ được Đức Phật A-di-đà đầy lòng bi mẫn như Đức Thích Tôn tiếp dẫn, và chắc chắn với lòng tin sẽ được thành Phật. Tâm nguyện thành Phật ấy chính là Bồ Đề Tâm, được Phật A-di-đà dùng trí tuệ và công đức khai mở trí tuệ và tiếp dẫn vào thế giới bổ nguyện. Lúc ấy, chúng ta sẽ vui mừng vì được tắm gội trong ân đức Như Lai, và nguyện đem thân này để báo đền ân đức. Chánh tượng Mạc Hòa Tán, Thánh Điển, trang 606. giải thích. Trí tuệ vượt qua khỏi sự sanh tử. Trong bản hòa táng quốc bảo của quốc gia, trí tuệ của lòng tin được giải thích thêm rằng, tiếp xúc với trí tuệ Phật A Di Đà ngay khi niềm tin vừa phát lên, trí tuệ liền phát triển. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà biểu hiện trí tuệ giác ngộ khi có niềm tin vững chắc, không còn nghi ngờ về lời dạy của bổn nguyện ấy, chính là lúc tâm đã giống với trí tuệ Như Lai. Thân Loan cho tín tâm đối với Như Lai này biểu hiện tâm tìm cầu giác ngộ, tâm Bồ Đề, tâm Phật vậy. Bổn nguyện phát lên từ trí tuệ, chỗ hướng đến của chúng sanh trong 10 phương thế giới là lời nguyện rằng: chí tâm tín nhạo, nếu ai muốn sanh ở nước ta, điều này chẳng phải là từ giả cõi đời và vãng sanh như ta nghĩ, mà ngược lại, không ai có thể hiểu được sống chết, bởi vì càng giải thích càng phân biệt. Sống ở đây phải vượt trên phân biệt, vì với Phật chứng được vô phân biệt trí, hậu đắc trí, sanh tử nhất như. Ngài Thân Loan nói, vãng sanh là niềm mong muốn của Như Lai muốn kêu gào chúng sanh về với Như Lai. Lời kêu gọi "nếu muốn sanh về nước ta", vân vân, rõ ràng là ngôn ngữ ngời sáng như trí tuệ vượt khỏi sanh tử. Sanh tử không chỉ tồn tại trong từng cá thể, mà còn là lời nói thường tình trong thế gian, nhưng không thể diễn tả hết được. Tín tâm là Phật trí. Lời kêu gọi của Đức Phật A Di Đà, chí tâm tín nhạo, nếu ai muốn sanh về ta, là lời nói xuất phát từ bổn nguyện Phật trí bất tư nghị. Con đường duy nhất của chúng ta là chỉ nghe, tin tưởng và thọ nhận. Bởi vì suy nghĩ phân biệt của con người vốn cho rằng chúng ta phải vượt qua khỏi thế giới này, nhưng không sao lý giải bằng những phê phán thông thường. Lãnh thọ ý nghĩa lời dạy của Như Lai là hãy quên đi mọi tư duy bình thường của mình. Đó là cứu cánh cao cả của kính tin và thọ nhận chân thật lời dạy của Như Lai. Lúc ấy, lãnh thọ lời khai thị xuất phát từ bổn nguyện ấy, trí tuệ chúng ta khai mở sanh tử, đạt được hiệu quả hành trì và tùy theo thọ nhận giáo lý trí tuệ của Như Lai. Chúng ta vượt qua khỏi sanh tử, thể nhập lãnh vực siêu thoát chân thật, thoát khỏi mọi thương ghét thông thường. Không có gì kỳ lạ về việc vượt qua sanh tử này, không phải tưởng tượng mà chính là lời giáo huấn của Như Lai. Giáo lý bổ nguyện của Như Lai cũng chính là lòng tin nơi mọi chúng ta. Cho nên, có thể nói rằng bản thể của niềm tin là trí huệ Như Lai vậy. Tín tâm là Bồ Đề tâm. Có đầy dãy phiền não thương ghét trong thân ta được bao trùm bởi thế giới sanh tử không thật. Cho nên, muốn xả bỏ phiền não cần phải vượt khỏi sanh tử kia, sanh vào cảnh niết bàn, oán thân bình đẳng và thành Phật. Thân Loan gọi là tâm nguyện, tâm thành Phật, cũng gọi là Bồ Đề tâm. Như vậy, bản chất của tín tâm là trí tuệ Như Lai, là tâm Bồ Đề giác ngộ. Tín tâm ấy là chánh nhân chơn vãng sanh tịnh độ niết bàn. Bồ Đề tâm nghĩa là cái tâm tìm cầu tuệ giác ngộ. Với tâm ấy, chúng sanh hoàn toàn tự lợi và lợi tha. Theo Đàm Loan, Bồ Đề tâm có nghĩa là tâm nguyện làm Phật và nguyện độ chúng sanh. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là điển hình của Bồ Đề tâm, muốn vãng sanh thành chánh giác, vừa là lời ước nguyện vãng sanh, vừa là cầu thành tựu chánh giác của tất cả chúng sanh, còn là tâm nguyện làm Phật và cứu độ chúng sanh của Đức Phật A Di Đà. Với chúng ta, nghe đến tâm cứu độ chúng sanh của Như Lai, thường hiểu rằng tâm nguyện của Như Lai mong muốn chúng ta thành Phật, và niềm tin của chúng ta là nguyện mang tâm Phật. Như vậy, tâm nguyện làm Phật của chúng ta vừa chiêu cảm tâm độ sanh và hoan hỷ đợi chờ cứu độ chúng sanh của Như Lai, vừa cụ thể hóa mọi hoạt động của tâm từ mà chánh tượng mạn tán ca ngợi tâm ấy như sau: hướng đến Như Lai là quay về. Tâm này nếu muốn nguyện làm Phật, phải hồi hướng tất cả lực để làm lợi ích mọi hữu tình. Sự chướng ngại nương vào nơi đức.